Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh. Người giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 43. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 13, bắt đầu xem hàng thứ 3, kinh văn. Ly thô ác ngữ, nhi hành thí cố, thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt, nhất thiết chúng hội hoan hỷ quy y, ngôn giai tính thọ, vô vi cự giả. Đây là không ác khẩu. Không ác khẩu mà hành bố thí sẽ có được quả báo thù thắng. Hai câu phía trước là nói tổng quát nên không cần giảng nữa. Phần trước đã nói rồi, tức là thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt. Chúng ta xem biệt báo. Nhất thiết chúng hội hoan hỷ quy y, đây là vô cùng hiếm có. Tức là khi chung sống với đại chúng, chúng hội là rất nhiều người ở chung với nhau, bạn đều được quần chúng hoan nghênh. Hoan hỷ quy y, chúng ta ngày nay có thể dùng từ ngữ này để giải thích. Tức là bạn sẽ được đại chúng ủng hộ, hoan nghênh. Ngôn giai tính thọ, bạn ở trong đại chúng nói chuyện, phát biểu mọi người đều tin, đều có thể tiếp nhận. Không có chống đối, không có phản đối, không có cự tuyệt. Từ đó cho thấy đây là người lãnh đạo vô cùng được mọi người trông đợi. Cái phước đức này của họ từ đâu mà có vậy? Là từ không ác khẩu mà có. Chúng ta ngày nay nhìn thấy có một số lãnh tụ quả thật rất được quần chúng hoan nghênh. Cái quả báo này chúng ta biết họ tu thế nào mới có được. Có một số người thật sự có trí tuệ, cũng có năng lực, cũng rất nhiệt tâm muốn vì đại chúng xã hội là một chút việc, nhưng mà họ chung sống với đại chúng, người ta không ủng hộ họ. Đây là nguyên nhân gì vậy? Đây là vấn đề của khẩu nghiệp trong đời quá khứ. Ở trong khẩu nghiệp nói năng thô lỗ, khiến đại chúng nghe thấy xin khó chịu, cho nên mới cảm quả báo này. Dù cho bạn có trí tuệ, nhiệt tâm vì đại chúng phục vụ, nhưng mọi người kháng cự bạn. Cho nên phước đức viên mãn, mặt nào cũng phải làm tốt, thiếu một mặt cũng không được. Chúng ta thật sự hiểu được đạo lý của nhân quả, hiểu rõ sự thật về báo ứng, thì một cách tự nhiên, không cần người khác khuyên bảo, nhất định tu thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp dùng vào trong ngành nghề nào cũng đều đạt được quả báo thù thắng. Tại sao chúng ta không nghiêm túc nỗ lực mà tu học? Tại sao không đem những tập khí sai lầm này của mình sửa đổi lại? thật sự sửa đổi lại được, thì bất kể thế pháp hay Phật pháp, thật sự là thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt ở trong Phật pháp, Phật chỉ dạy chúng ta nên hướng về tất cả chư Phật Như Lai mà học tập. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Cái khổ nạn này, nói theo nghĩa rộng, chúng sanh trong thập pháp giới đều có khổ, đều có nạn. Pháp giới Phật ở trong 10 pháp giới, vị Phật đó chưa có minh tâm kiến tánh, chưa có thoát khỏi 10 pháp giới. Cái này chính là tai nạn của họ. Đến nhất chân pháp giới mới được xem là bạn đích thực đã đến được chỗ an ổn. Ở trong Phật pháp nói cứu cánh niết bàn. Cứu cánh niết bàn nói theo nghĩa rộng chính là nhất chân pháp giới. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm sơ trụ viên giáo là chứng được cứu cánh niết bàn. Cứu cánh viên mãn ở trong cứu cánh, đó là Phật quả của viên giáo. Sơ trụ, nhị trụ là phần chứng cứu cánh. Trong 10 pháp giới, cái mà Thanh Văn Duyên Giác chứng được là thiên chân niết bàn. Phật ở trong 10 pháp giới vẫn không phải phần chứng niết bàn. Những lý và sự này chúng ta cũng nhất định hiểu rõ, cũng cần phải sáng tỏ. Những Thanh Văn Bồ Tát tại sao phải tu hành chứng quả vậy? Mục đích ở đâu? Mục đích chỉ có một, là vì phổ độ tất cả chúng sanh mà tu hành, mà cầu chứng quả. Nhất định không phải vì bản thân. Thập thiện nghiệp đạo là cơ sở tu hành của chúng ta, là đại căn đại bản. Chúng ta tu hành điều quan trọng nhất là ở bước đầu tiên. Nếu bước đầu làm không tốt là không có tiền đồ rồi. Bước thứ hai bạn liền sai lầm, té ngã rồi. Đem thập thiện nghiệp đạo dùng vào trong tất cả pháp thế xuất thế gian, ở chỗ này là dạy chúng ta bộ kinh điển này thông cả Đại Tiểu Thừa, thông tất cả Phật pháp. Mở đầu là dạy chúng ta đem thập thiện dùng vào trong lục ba la mật của Bồ Tát. Bố thí được tài bảo. Tài là phước, bảo là tuệ. Được phước báo, được trí tuệ. Phước báo và trí tuệ viên mãn hay không thì phải xem tế hạnh. Tế hạnh chính là thập thiện. Loại tế hạnh nào được loại quả báo nào? Tế hạnh không thể không tu. Tế hạnh không phải như người bình thường nói giới nhỏ xíu có thể bỏ, giới nhỏ xíu không sao cả. Không nên nói như vậy. nói năng thô lỗ một chút, giới nhỏ xíu, cái này không sao cả. Nhưng quả báo thì không thể tính kể. Bạn có thể tiếp xúc với đại chúng vui vẻ, hòa nhã, bạn được quả báo là đại chúng hoan hỷ, quy y, ủng hộ bạn. Lời nói của bạn, người khác hoan hỷ tiếp nhận. Đây là quả báo có được từ trong những giới rất nhỏ. Chúng ta trong đời sống thường ngày, trong kinh nghiệm của bản thân, hoặc giả là chính bản thân mình, hoặc giả chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu người lãnh đạo các ngành, các nghề, họ đối với cán bộ của họ, đối với nhân viên của họ, có được sự ủng hộ chân thành của đại chúng hay không? Chúng ta hãy xem những quả báo này. Từ quả báo hiện tại, chúng ta biết họ đã gieo nhân gì tạo nên. Phàm phu không biết, không biết những nhân hạnh vi tế này. Đại chúng đối với bạn tốt, vậy còn có thể sống nổi. Nếu như quần chúng cấp dưới đối với bạn có ý kiến, bạn sẽ oán hận, oán trời trách người, luôn cảm thấy mình không có sai, sai đều là người khác. Cái quan niệm này, loại tư tưởng này là đặc biệt sai lầm. Đoạn này dưới đây, ly vô nghĩa ngữ, nhi hành thí cố, thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt, ngôn bất hư thiết, nhân giai kính ái, năng thiện phương tiện, đoạn chư nghi hoặc. Đây là không ý ngữ. Ý ngữ, người thế gian chúng ta thường nói mau mồm mau miệng, rất biết nói chuyện, lời ngon tiếng ngọt, nhưng mà ý đồ bất thiện, lừa gạt người khác. Dẫn người khác đi theo hướng bất thiện. Những lời này nghe thì hay, ai cũng thích nghe. Nhưng tội lỗi lớn vô cùng. Ý ngữ có loại hữu ý, có loại vô ý. Loại hữu ý thì tội càng nặng hơn. Xem mức độ họ tổn hại xã hội là bao lớn. Xem thời gian ảnh hưởng tổn hại của họ là bao lâu, từ đây mà kết tội. Nếu như mức độ ảnh hưởng rất rộng, thời gian rất dài, thì cái tội lỗi này thật khủng khiếp. Mức độ ảnh hưởng của họ không lớn, thời gian rất ngắn ngủi, cái tội lỗi này là rất nhỏ. Nếu như nêu thí dụ với mọi người, cái thường hay thấy nhất là ca dao. Phật giáo trước khi chưa truyền đến Trung Quốc, vào thời xưa, ca dao là văn hóa nguyên thủy của mỗi dân tộc. Dân tộc lạc hậu đi nữa cũng có, họ cũng có ca khúc của họ, có điệu múa của họ, Chúng ta hiện nay thường hay xem thấy trên truyền hình biết bao nhiêu dân tộc khác nhau trên thế giới ca vũ của họ. Ở trong sách cổ Trung Quốc ghi chép, tham quan du lịch, nhìn thấy các dân tộc này, nhìn thấy những quốc gia này, thử nghe dân dân của họ hát là hát cái gì, nội dung của bài hát, nội dung của điệu múa là biết sự thịnh suy của cái quốc gia này. Từ đó cho thấy người thời xưa quan sát tỉ mỉ. Những nội dung này chúng ta ngày nay xem lại, nếu như tương ưng với thập ác nghiệp bất thiện, bất thiện thì làm gì có quả báo tốt được. Cái quốc gia này, cái khu vực này chắc chắn sẽ loạn động bất an. Nếu như những ca vũ này nội dung tương ưng với thập thiện thì xã hội này nhất định tốt, nhất định là ổn định, phồn vinh, hương vượng. Vào trong gia đình người ta, bạn thử xem trong gia đình những thành viên này, ngôn từ mà họ nói ra, sở thích của họ. Người trong nhà này thích nghe ca khúc gì, thích xem loại giải trí nào, bạn cũng biết được cái gia đình này là hưng hay suy, có thể nhìn thấy được. Trong tiêu chuẩn của Phật Pháp, phàm là thuần với tánh đức thì chắc chắn là thiện, chắc chắn là tốt. Nhân tốt, quả báo nhất định tốt. Thật sự là nhân quả tròn đầy. Nếu như nhân của nó không tốt, nếu muốn mong cầu quả báo tốt, dứt khoát không có cái đạo lý này. Ngày nay trên thế giới, nước Mỹ là cường thịnh nhất. Nước Mỹ cường thịnh nguyên nhân đích thực, chúng ta thử đọc lịch sử nước Mỹ. Lịch sử nước Mỹ tuy chỉ có 200 năm, 100 năm trước thì tốt. Đầu thế kỷ này, thập niên 20, thập niên 30, tôi trước đây nghe tiên sinh Phương Đông Mỹ nói, thầy đi học tại Mỹ, dạy học tại Mỹ, thầy vô cùng tôn kính người Mỹ. Trên toàn thế giới, người Mỹ nói chánh nghĩa rất hiếm có, thật không dễ dàng. Thế giới các nước ở trong nước nghĩ đủ mọi cách tranh giành đặc quyền. Chỉ có người Mỹ có thể chủ trương chánh nghĩa, vì người trong nước nói những lời công bằng. có cội nguồn lịch sử của nó, tiền nhân tích đức, ngày nay có thể trở thành nước đứng đầu trên thế giới, tương lai còn có thể lãnh đạo thế giới hay không thì phải xem hành vi tạo tác của họ hiện nay. Vào một thế kỷ trước, người Mỹ ở toàn thế giới được người tôn kính, được người tán thán. Hiện nay nước Mỹ mạo xưng nắm quyền cảnh sát thế giới, khiến cho biết bao nhiêu dân tộc, khu vực bất mãn đối với người Mỹ. Ngay cả chính phủ Mỹ cũng tuyên bố người nước Mỹ đi du lịch phải đặc biệt cẩn thận, sợ người ta không tặc, sợ người ta bắt cóc, bắt bạn làm con tin. Tại sao lại có cái hiện tượng này vậy? Tại sao người Mỹ đi ra không được đại chúng nhiệt liệt hoan nghênh, thương yêu ủng hộ vậy? Là ngôn hạnh của chúng ta có tương ưng với thập thiện nghiệp đạo hay không? Bất luận lớn hãy xem quốc gia, nhỏ hãy xem một gia đình, nghiệp nhân quả báo đều vô cùng rõ ràng. Những sự thật rõ ràng như vậy bày ngay trước mắt chúng ta, chúng ta nhìn mà không thấy, nghe mà chẳng hay, đó chính là ngu si đến cực điểm rồi. Chúng ta có thể không ỷ ngữ, ở trong ỷ ngữ hiện nay điều nghiêm trọng nhất chính là kể cả người thuật kịch. Bạn thử xem nội dung nghệ thuật kịch hiện đại. Trung Quốc từ xưa đến nay tiếp nhận nền giáo dục Nho gia, đối với những phương diện văn nghệ, nghệ thuật này tuân thủ theo nguyên tắc của Khổng Lão Phu Tử là tư vô tà. Cái gì là tà vậy? Thập ác đều là tà. Cho nên nghệ thuật kịch cổ xưa của Trung Quốc, các vị hãy quan sát thật kỹ tinh thần của nó. Nghệ thuật kịch cổ xưa tuân thủ bốn nguyên tắc, đó là giáo dục xã hội, chỉ dạy bá tánh. Điều gì vậy? Trung hiếu tiết nghĩa, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Bạn xem nội dung của nó có phải như vậy hay không? Điều này không giống với nghệ thuật của nước ngoài. Trung Quốc mấy ngàn năm nay giới văn nghệ đều tuân thủ theo nguyên tắc này, kể cả nghệ thuật kịch địa phương cũng không ngoại lệ. Trước đây trường học không có nhiều thế này, giáo dục nhà trường không phát triển, quốc gia làm thế nào giáo hóa nhân dân toàn quốc vậy? Chỉ có nương vào ca múa nhạc kịch, hoàn toàn không có đi học bao giờ, không biết chữ. Thế nhưng họ rất biết làm người. Họ học được từ đâu vậy? Học được từ xem kịch. Cho nên gánh hát trước đây đi biểu diễn ở các nơi, đó là giáo dục xã hội. Hiện nay theo đà phát triển của khoa học kỹ thuật, nghệ thuật kịch sân khấu dần dần bị suy tàn rồi, đều biến thành phim truyền hình nhiều tập. Hiện nay người viết kịch bản truyền hình nhiều tập, họ không tuân thủ theo nguyên tắc của Khổng Lão Phu Tử. Nội dung truyền hình nước ngoài thì khỏi cần phải nói nữa. Trước đây tiên sinh Phương Đông Mỹ nói với quan chức Bộ Giáo dục Đài Loan, đó là quan chức Bộ Giáo dục thỉnh giáo với thầy. Ngày hôm đó đúng lúc tôi ở trong nhà thầy, tôi nghe thấy họ nói chuyện. Vị quan chức này thỉnh giáo với thầy Phương, nước Mỹ hiện nay là quốc gia mạnh nhất trên thế giới. Thời xưa La Mã là nước mạnh nhất trên thế giới, La Mã cũng mất nước rồi. Cho nên họ bèn thỉnh giáo với thầy, nước Mỹ tương lai mất nước, nhân tố đứng đầu là gì? Thầy Phương không hề do dự, không cần suy nghĩ gì cả, trả lời ngay. Lập tức liền trả lời rất dứt khoát, đó là truyền hình. Nước Mỹ tương lai mất nước, nhân tố đứng đầu là truyền hình. Nội dung truyền hình của nó hoàn toàn là thập ác nghiệp. Phát hình 24 giờ. Trẻ con, người trẻ tuổi hằng ngày xem những thứ này. Ở nước Mỹ trẻ con ấu thơ 2-3 tháng tuổi là mắt đã mở thật to để xem truyền hình. Bạn nói vậy có nguy không? Cho nên ngày nay nước Mỹ vấn đề thanh thiếu niên nghiêm trọng như vậy, họ cũng không biết cái nguyên nhân này xuất phát từ đâu. Xuất phát từ truyền hình. Hiện nay trẻ con cái giết cha mẹ, học trò giết thầy cô, giết bạn học, vô cùng nghiêm trọng, do truyền hình tạo nên. Cho nên thời đó tại Đài Loan, thầy Phương cảnh báo Đài Loan phải cẩn thận. Nếu như không tiến hành phòng bị, nếu đi theo vết xe đổ của người Mỹ thì Đài Loan cũng sẽ tiêu mất, toàn bộ hủy sạch. Đây là thuộc về ỷ ngữ. Cho nên quả báo không ỷ ngữ, ngôn bất hư thiết. Quyết không có ngôn từ hư vọng. Nhân giai kính thọ, người khác có thể tôn kính bạn, có thể tiếp nhận. Bản thân bạn có phương tiện thiện xảo, giúp đỡ tất cả chúng sanh đoạn trừ nghi hoặc. Đây là bốn loại thiện nghiệp của miệng.